vào hoang địa và chịu cám dỗ, suy niệm của lịch phụng vụ đền thánh khiết tâm mẹ. Bắt đầu mùa chay, giáo hội dùng câu chuyện Chúa Giêsu vào hoang địa ăn chay cầu nguyện và bị ma quỷ cám dỗ để chúng ta suy nghĩ về những sự cám dỗ trong cuộc đời và có những quyết định dứt khoát của chính mình. Trước tiên, mùa chay trắc nghiệm sự trung thành. Trong kinh lạy cha, chúng ta cầu nguyện, xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Có nghĩa là đừng cho phép chúng con bước vào, hay đừng để chúng con ngã gục trước sự cám dỗ. Đây là một lời cầu xin trung thành với Thiên Chúa và tuân giữ những điều răn của Ngài. Nó đòi hỏi chúng ta phải chọn lựa và quyết định. Nó mang những giằng co nội tâm mà chính Chúa Giêsu đã trải qua trong suốt 40 đêm ngày chịu thử thách. Tại Anh Quốc, trong Viện Bảo tàng Nghệ thuật Manchester Art Gallery, có một bức tranh của họa sĩ Spencer Stanhope mang tựa đề là Eve. Bức tranh vẽ hình một con rắn đang thì thầm những tư tưởng vào tai bà Eva. Nhìn vào nét mặt sung sướng của bà Eva, bạn phải nói rằng bà rất thích những điều đang nghe. Bà đang bị mê hoặc bởi những tư tưởng đó. Bà không nhìn thấy con rắn, nhưng con rắn đang vươn tới quấn quýt sau lưng bà. Từ cành cây mang đầy hoa trái, nó cong mình cúi xuống thật thấp để khi bà Eva chấp nhận những tư tưởng này thì một trái táo đỏ chói rơi ngay vào bàn tay của bà đang mở ra đón nhận. Mặc dù trong hình vẽ bà Eva chưa cắn trái táo, tuy nhiên qua nét mặt của bà, độc giả biết rằng bà đã vượt qua giới hạn cho phép. Sự kết hợp của những tư tưởng trong tâm trí bà và trái táo đỏ chói trong lòng bàn tay mở ra rộng quá, quyến rũ đối với bà. Vườn địa đàng đã bị mất, sự cô đơn hưu hắt và mối ác cảm với Thiên Chúa đã bắt đầu. Một cách thật chính xác, người họa sĩ đã bắt gặp những giây phút của sự thật, đã nhận ra được chân lý qua điều được gọi là cám dỗ trong cuộc đời của bạn và của tôi. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Luca, Chúa Giêsu di chuyển từ bờ sông Jordan đi vào hoang địa khô cằn. Đang khi chịu phép rửa, Ngài nghe tiếng của Thiên Chúa Cha từ trời phán: "Con là con chí ái ta, kẻ ta đã sủng mộ." Và qua những lời này, sứ mệnh của Ngài đã được trao ban. Giờ đây, sứ vụ rao giảng công khai về vương quốc Thiên Chúa của Ngài bắt đầu. Tâm trí của Ngài khát khao muốn biết và thi hành thánh ý Chúa Cha một cách trung thành. Khi Chúa Giêsu suy tư và cầu nguyện về những điều này trong hoang địa với tất cả nhân tính, Ngài cảm nghiệm sự xung khắc nội tâm, sự rối loạn tinh thần kèm theo những suy nghĩ về cuộc đời và ý nghĩa của nó, về Thiên Chúa và mục đích của Ngài. Là con Thiên Chúa, Ngài phải hành động ra sao? Ngài là người lãnh đạo dân Israel mới, Ngài phải chu toàn vai trò của Ngài như thế nào? Satan cám dỗ Chúa Giêsu 3 lần. Cả trong 3 lần, Ngài đã trung thành với ý của Thiên Chúa Cha và có những quyết định dứt khoát theo cách thức mà con Thiên Chúa thực hiện sứ mạng Messiah của mình, trái với cách Satan đề nghị hoặc cách mà người ta muốn thấy Ngài thực hiện. Cám dỗ thứ nhất, Chúa Giêsu ăn chay trong hoang địa. Ngài đói, nên cám dỗ đầu tiên của ma quỷ là: nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi. Một lời mời mọc. Chúa Giêsu có nên dùng quyền lực để chỉ thỏa mãn cơn đói khát lương thực của Ngài không? Ngài có nên sử dụng nó để giúp cho những người đói khát, nghèo khổ đang bị áp bức không? chắc chắn rằng xóa bỏ bất công xã hội rất hợp với thánh ý của Chúa Cha. Công bằng xã hội và kinh tế là những sự quan tâm của các Kitô hữu. Nhưng những sự quan tâm này tự nó không phải là cùng đích. Chúng chỉ là những phương tiện để đạt đến cứu cánh tối hậu. Cứu cánh tối hậu của tất cả mọi hoạt động của con người là Thiên Chúa và tình yêu vĩnh cửu của Ngài. Những công việc bác ái yêu thương đối với tha nhân là phương tiện giúp con người trung thành với Thiên Chúa. Đây là chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Xin đừng lẫn lộn mục đích và phương tiện. Chính vì điểm này, Chúa Giêsu đã trả lời, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh. Cám dỗ thứ hai, ma quỷ đề nghị Chúa Giêsu dùng quyền lực của Ngài để thỏa mãn những ước muốn ái quốc của quần chúng. Dân Israel hy vọng rằng Đấng Thiên Sai sẽ đến như một người chiến thắng và Ngài sẽ giải thoát dân Israel bằng gươm giáo. Chúa Giêsu có nên dùng quyền của Ngài để thực hiện giấc mơ ấy không? Một lần nữa, Chúa Giêsu lại từ chối sự lẫn lộn giữa phương tiện và mục đích. Ngài đã chọn con đường tin tưởng và trung thành vào những cách thức của Thiên Chúa Cha. Bạo lực, sức mạnh và thù nghịch không phải là những cách thức của Thiên Chúa. Chính sức mạnh của sự sống lại mới thể hiện được tình yêu thương của Ngài. Do đó, Chúa Giêsu từ chối ý niệm dùng quân sự và chính trị để cai trị. Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người thôi. Cám dỗ thứ ba, ma quỷ đề nghị, nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống. Chúa sẽ truyền cho các thiên thần gìn giữ ông. Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá. Chúng ta cũng hay bị rơi vào cám dỗ này. Chúng ta thường dễ dàng trung thành và tin tưởng vào Thiên Chúa với điều kiện được khỏe mạnh, bình an, làm ăn phát đạt hay gia đình may mắn. Chúng ta làm như không hiểu rằng Thiên Chúa còn yêu thương người đau ốm, kẻ nghèo khổ, hoạn nạn với một tình yêu bao la vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người. Sự tin tưởng của chúng ta vào lòng nhân từ và thương xót của Thiên Chúa phải là vô điều kiện. Chúa Giêsu không chấp nhận sự thành công trong việc mục vụ của Ngài bằng ý niệm phải được đón tiếp, nuôi nấng, có chỗ ăn ở đàng hoàng, tránh khỏi mọi rủi ro. Ngài đối diện với bất cứ điều xấu nào xảy ra cho Ngài. Ngài không nài ép bàn tay cứu giúp của Thiên Chúa Cha. Ngài phó thác và tin tưởng ngay cả việc chấp nhận hấp hối trên thập giá. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Chúa Giêsu vẫn trung thành với Thiên Chúa Cha. Do đó, Chúa Giêsu trả lời, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Hơn nữa, mùa chay mang lại niềm hy vọng. Thánh Phaolô đã nhắc nhở chúng ta rằng, nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Chim Phượng Hoàng, một loài chim tưởng tượng có đôi cánh rộng lớn và vĩ đại giống như chim đại bàng, sống hàng trăm năm trong sa mạc Ả Rập. Theo huyền thoại để lại, nó đã tự thiêu bằng cách nuốt lấy lửa, trở thành tro bụi, để rồi sau nó sẽ sống trở lại một cách vinh quang và đẹp đẽ. Những họa sĩ thường vẽ hình ảnh của chim Phượng Hoàng sống lại một cách oai hùng từ tro bụi. Đối với người Ai Cập, chim Phượng Hoàng biểu tượng cho sự trở lại hàng ngày của ánh mặt trời. Đối với các Kitô hữu, đó là biểu tượng của biến cố phục sinh, sự sống lại của chính Đức Kitô và của tất cả mọi người Kitô hữu. Hình ảnh tưởng tượng của chim Phượng Hoàng và câu chuyện ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm nhắc nhở chúng ta ý thức về thân phận tro bụi của mình với niềm hy vọng được sống lại với Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta rằng mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng.